Đây là đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn, phát thanh từ Washington, D.C. Nam Anh xin kính chào quý vị. Nam Anh xin kính chào quý vị. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn phát đi từ Washington, D.C. Và sau đây Nam Anh xin mời quý vị đến với chương trình Áo Trận Bạc Màu do Nam Anh và ông Trần Quang Duật cùng phụ trách. Trước hết thì Nam Anh xin gửi lời chào thân ái đến anh Trần Quang Duật, và cũng như thường lệ, trước khi mời ông vào vị trí hot seat thì ông có gì thông báo với quý thính giả của đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn không ạ?
Vâng, xin thân chào Nam Anh, tiến sĩ Hồ Văn Diễn, quý chiến hữu và quý thính giả của đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn. Thưa Nam Anh, ngày xưa ở trong thủ quân lục chiến thì chúng tôi hay có một cái câu nói như thế này là kiến ăn cá, cá ăn kiến. Thì không hiểu Nam Anh có hiểu nghĩa nó như thế nào không nhỉ?
Dạ vâng, cái này thì chắc là phải nhờ ông giải thích, tại vì lâu lâu thì ông cho một câu câu khó đoán quá. Dạ vâng.
Thưa anh em nhà binh ấy, thì nhất là cái binh chủng của chúng tôi thì thành phần sĩ quan cũng trẻ mà anh em binh sĩ cũng trẻ, thành thì ra nếu mà cứ mặt này cứ ủ rũ một suốt ngày này qua ngày khác thì không thể nào mà cầm súng đi đánh giặc được. Thành thì ra luôn luôn có những cái trò vui hay là những câu nói vui, là mình tối mình nằm mình ngủ mình thấy nó vui mày ấy. Thí dụ kiến ăn cá, cá ăn kiến là như thế này: nếu mà con kiến mà nó nhảy xuống nước thì nó chết với con cá liền, con cá tớp bay lập tức. Mà con cá mà chẳng may bị sóng tẩy lên bờ thì lại cũng chết với lại con kiến. Thành thì ra ở đời nó có luật vay trả vay như Nam Anh. Thì Nam Anh và chúng tôi đã thực hiện đến chương trình này là chương trình thứ 27. Nghe lời xúi dại của Nam Anh ấy, thì tôi tung cái số phone của tôi lên trên đài phát thanh. Thì rất nhiều bà con gọi về. Tôi bảo tại sao không email, nói không email để lại dấu. Bây giờ cứ nói ông ghi được cái gì thì ông ghi. Do đó thì có một người ta hỏi, đưa những câu hỏi. Có những lúc mà Nam Anh cũng phải ngồi trên vị trí hot seat cũng như tôi vậy đó. Thành thì ra bây giờ thì xin mời Nam Anh cho câu hỏi thứ nhất mà người ta gửi đến Nam Anh đó.
Dạ vâng. Vâng, kính thưa quý vị, nhờ có những cái sự đáp ứng của quý vị thì chúng tôi biết được chương trình Áo Trận Bạc Màu của ông Trần Quang Duật rất là được những người theo dõi, không những theo dõi nhưng mà cũng có đóng góp ý kiến hoặc là có những câu hỏi. Và thưa với ông, câu hỏi thứ nhất mà Nam Anh muốn gửi đến đó là câu hỏi này nó có tới hai phần. Nam Anh nói phần thứ nhất trước, là một người thính giả hỏi như thế này: tôi theo gia đình qua Mỹ trước 30 tháng 4 năm 1975, cha tôi là một sĩ quan miền Nam, như vậy tôi có phải là hậu duệ của Việt Nam Cộng Hòa hay không?
Vâng, thưa Nam Anh, nó như thật sự là như thế này: sau khi mà cái buổi ra mắt của hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa tại nhà hàng Thần Tài Virginia đó, thì đã tạo một cái tiếng vang rất là lớn trên nước Mỹ này, và những người con em của thế hệ thứ nhất là của người lính Việt Nam Cộng Hòa, họ cũng muốn xuân sáng, cũng như là họ cũng nóng lòng muốn phục vụ lại một cái gì giống như cha mẹ họ đã phục vụ trước kia, trước năm 75. Thành thử ra tôi để câu hỏi này cho Destiny Nguyễn, một hậu duệ của Việt Nam Quân, bây giờ là trở thành là hậu duệ của Việt Nam Cộng Hòa. Thì Destiny có cho biết như thế này: là tất cả những người mà dính dáng vào chính quyền hoặc là quân đội Việt Nam Cộng Hòa đều là hậu duệ của Việt Nam Cộng Hòa hết. Và Destiny đang cố gắng thu thập và tạo ra những nội quy để làm sao có thể mà mở rộng cái sinh hoạt trên toàn nước Mỹ nói riêng và trên thế giới nói chung, để cho những hậu duệ của Việt Nam Cộng Hòa làm sao gặp nhau được và làm sao hoàn thành cái trách nhiệm mà cái thế hệ thứ nhất đã dở dang không thực hiện được, đó thưa Nam Anh.
Dạ vâng. Và cái câu hỏi thứ nhì cũng của một thính giả này, thì họ muốn biết là cái sinh hoạt trong hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa phải có những điều kiện gì ạ?
Thì tôi cũng nói chuyện với lại cháu Destiny. Destiny cũng trả lời rất là dễ thương: thưa chú, không có điều kiện gì hết. Điều kiện thứ nhất là mình làm sao mình đoàn kết. Điều kiện thứ nhì là làm sao mà mình tạo được một sức mạnh để gửi về những tiếng nói trung thực nhất con em của thế hệ thứ nhất, tức là hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa, tạo được sự tin tưởng ở trong nước để làm sao mà dân chúng họ tin vào cái lực lượng hậu duệ này, cho nên bây giờ nó thì còn rất nhiều các cái nơi đang muốn tổ chức cái ra mắt nữa, thành thị ra tôi hy vọng rằng với cái thành phần này thì chúng ta sẽ sớm có được những cái mà chúng ta mong muốn đối với thế hệ hậu duệ đó, thưa Nam Anh. Thưa Nam Anh, là có thế này, qua cái thời gian theo dõi chương trình mà của Nam Anh và chúng tôi đấy, thì người ta có gọi tôi, cái ông có gọi tôi nói là sao mà Nam Anh hỏi những câu hỏi khó như vậy. Thì tôi nói khó thì nếu khó thì phải hỏi chứ dễ đâu có, Nam Anh đâu có hỏi. Và cái thứ hai là ông này muốn hỏi tôi, đặt câu hỏi với Nam Anh, tức là bây giờ Nam Anh đang ở trong vị trí hot seat đây, thì theo như Nam Anh nghĩ, cái cuộc chiến chấm dứt là ngày 30 tháng 4 năm 75 á, mình thắng hay là thua?
Dạ thưa, cái câu hỏi này á, vị thính giả này cũng hơi làm khó Nam Anh á. Vì vậy Nam Anh nghĩ là ông Trần Quang Dực có thể trả lời cho Nam Anh câu này được không? Nhưng mà theo đối với Nam Anh á, thì những người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa chưa bao giờ giải ngũ hết. Nên trong lòng họ, họ vẫn hãnh diện là người Việt, lính Việt Nam Cộng Hòa. Và cái cuộc chiến bây giờ vẫn là cuộc chiến tiếp tục, tiếp nối cho đến ngày mà có thể nói là thấy được sự tự do, nhân quyền ở Việt Nam. Đó, đó theo ý của Nam Anh. Còn theo ông Trần Quang Dực thì xin ông có thể trả lời tiếp theo cho Nam Anh ạ.
Ngày xưa người ta có câu như thế này ạ, anh ngã thì em nâng. Bây giờ chẳng lẽ mà đến khi em ngã anh bâng miệng cười. Thành thử ra dù Nam Anh không nói tôi cũng bắt buộc phải trả lời câu hỏi này cho Nam Anh. Nếu mà nói là quân lực Việt Nam Cộng Hòa thắng thì chắc chắn ngày hôm nay không có cái buổi nói chuyện và không có cái chương trình này. Nhưng mà nếu nói là thua thì nó lại không đúng nghĩa 100%. Thì tôi xin trả lời cháu ở Nam California như thế này. Cuộc đời tôi có một cái may mắn là được chỉ huy bởi một vị đại tá rất là xuất sắc, đại tá Đỗ Ngọc Nhận, chỉ huy trưởng trường võ bị quốc gia Việt Nam khóa 21. Ông đã tạo cho tôi nhiều cái kiến thức về quân sự, về leadership, về tất cả mọi thứ và sự nghiêm nghị của người sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và nhất là ông muốn là những cái người mà xuất thân từ trường võ binh quốc gia Việt Nam đó phải được trang bị một cái ý thức hệ tối đa để chống lại cái ý thức hệ cộng sản. Trong một buổi họp của khóa, họp khóa của võ binh thì ông có nói như thế này, thì xin anh bạn ở Nam California nghe rõ giùm tôi chút, là Việt Nam Cộng Hòa chôn nhưng mà chưa chết, và Việt Cộng chết nhưng mà chưa chôn. Thì lấy một cái thí dụ là Hồ Chí Minh chết nằm trình hình ở Ba Đình đó chưa được chôn. Thành thử ra chúng ta nghĩ rằng chúng ta, họ chôn chúng ta chưa chết, thì một ngày nào đó chúng ta sẽ đứng dậy và lúc bây giờ chúng ta chôn cái xác chết đi, thưa Nam Anh và thưa quý vị.
Dạ vâng. Trong chương trình trước thì Nam Anh có nghe ông nói mà Nam Anh vẫn còn thắc mắc là dựa theo cái dữ kiện nào mà ông nói là ông Thi sai khi ông nói có 90% thủy quân lục chiến đã về Nam, thưa ông?
Vâng, thì cái thứ nhất là anh bạn tôi là bác sĩ Phạm Quốc Bằng, thì anh được lệnh ra đón cái LCU về Đà Nẵng. Anh ấy thấy được khoảng 400 người, mà một lữ đoàn của chúng tôi thì đông lắm. Thì ông bạn trẻ đang nói là chỉ, ông nói tôi là chỉ có một ý kiến của ông bác sĩ Bằng mà tại sao ông nói là ông Thi sai. Thì tôi xin được xác nhận là tôi vẫn không hiểu là ông Trung tướng Thi, ông lấy cái dữ kiện ở đâu mà ông nói là 90% thủy quân lục chiến đã xuôi về Nam. Thì thưa với anh bạn trẻ đó như thế này, là khi mà tôi ra từ Long An lên Sài Gòn rồi ra Đà Nẵng, tôi được lệnh của ông Trung tướng trưởng và Thiếu tướng Bùi Tiên Lân là đứng đóng chốt, đóng hai cái cánh B của chúng tôi gồm hai đại đội đóng tại đèo Hải Vân, với mục đích duy nhất là ngăn chặn không cho lính từ Huế trở về Đà Nẵng và bắt buộc họ phải ra để cầm súng tiếp tục chiến đấu. Và riêng với thủy quân lục chiến thì tôi có nhiệm vụ đón tất cả các anh em thủy quân lục chiến của lữ đoàn 447, các đơn vị pháo binh và các đơn vị trực thuộc của thủy quân lục chiến. Nhưng mà cho đến cái ngày mà chúng tôi xuống tàu để trở về Cam Ranh thì không có một người lính thủy quân lục chiến nào được chúng tôi đón hết. Thì do đó tôi nói là cái tin mà ông tướng Thi nói là 90% thủy quân lục chiến đã xuôi nam là không đúng. Và cũng thưa với anh bạn là khi chúng tôi bước chân vào trường Đà Lạt á, thì cái chữ đầu tiên mà chúng tôi được học là tự giác. Khi mình làm sai thì tự giác nhận trách nhiệm, và có như vậy thì quân đội mới tiến được. Cũng nhân đây tôi xin phép tướng Thi, nếu thiếu tướng thấy, trung tướng thấy rằng cái bài viết của trung tướng sai thì trung tướng nên có một lời đính chính để chúng tôi vẫn giữ những cái sự kính trọng tối đa đối với một vị niên trưởng của chúng tôi, thưa anh bạn trẻ và thưa Nam Anh. Và cũng nhắc đến đây đó thì có những cái đề nghị mà nói như thế này thì mình cứ nói cái cuộc hành quân vào tháng 3 này đó thì cũng buồn, nhưng mà trở lại về trước đó thì thông thường trong những ngày lễ và những ngày duyệt binh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa ở trên Sài Gòn thì dân chúng ùa ra xem, chứ không phải như Việt Cộng sau này là phải bắt ra xem, không có thì cắt cái nọ, cắt hộ khẩu, cắt phần ăn các thứ. Có một người em gái bảo tôi là thích nghe cái bản mà anh về thủ đô. Thì tôi nói chuyện tại sao là anh về thủ đô mà lại thích, thì nói là tại vì em cô ấy muốn nhớ lại cái hình ảnh những sư đoàn nhảy dù ở Hoàng Hoa Thám, thủy quân lục chiến ở Lê Thanh Tôn, hải quân ở bến Bạch Đằng, rồi biệt động quân ở Gia Định. Thì nếu không có gì trở ngại thì Nam Anh cho chúng tôi nghe lại cái bản mà anh về thủ đô. Thì nói khi anh về thủ đô đó thì đây cũng như là một cái điểm ứng trước vậy đó. Thì chắc chắn rằng một ngày nào đó thì thế hệ 1, thế hệ 2 hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa và tất cả những người Việt Nam chống cộng, như Lam Phương ông có nói là ông có viết hơi sai một chút là tàu đưa ta đi và tàu sẽ đón ta về, thì tôi xin check lại chút xíu là thuyền đưa ta đi và tàu sẽ đón ta về. Lúc bây giờ thì chắc chắn trong cái tàu lớn nhất thì sẽ có Nam Anh, Trưởng Hấn, Võ Thành Nhân, Võ Thiện Toàn và chúng tôi ở trong đó, thưa Nam Anh.
Dạ vâng, ông làm cho Nam Anh liên tưởng tới được cái ngày mà cùng đi chung một chuyến tàu để về lại quê hương. Vâng, kính thưa quý vị, thể theo lời yêu cầu của ông Trần Quang Duật cũng như yêu cầu của một vị thính giả muốn nghe lại nhạc phẩm Anh Về Thủ Đô với hình ảnh khi anh chiến thắng trở về và các em trao cho anh những cái vòng hoa rất là đẹp. Và thưa quý vị, qua nhạc phẩm này chúng ta tìm được cái nét hào hùng của các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa thân yêu của chúng ta. Xin mời quý vị cùng thưởng thức sau đây.
bạc màu, mến anh mến từ thuở nào, người trai tranh đấu. Ôi này anh đã mang đến tình mạnh mà, đến anh những lời thật thà, lòng dân mong chờ. Anh về thủ đô biết bao là vui, đã để lại đây mến thương đầy vơi. Người dân nước Việt ghi ơn các anh đã hy sinh vì giống nòi. Anh về thủ đô nước Nam tự do, chúc hòa mừng anh chiến binh đường xa, là muôn tấm lòng yêu thương đón anh, đón anh trai hùng.
Vâng, xin phải thật cảm ơn Nam Anh đã cho anh em chúng tôi và nhất là cô em gái Châu Điên nghe lại cái bản mà cô muốn nghe, anh về thủ đô, để tìm lại một cái hình ảnh kiêu hùng như là cái bản băng rôn thường nói là toàn dân ngưỡng mộ các chiến sĩ anh hùng của Việt Nam Cộng Hòa. Xin cảm ơn Nam Anh.
Dạ vâng, thì chúng ta còn ít phút nữa thì không biết là ông Trần Công Duật có những lời gì để mà nói trước khi chúng ta chia tay cùng với quý thính giả không ạ?
Vâng, thì trong cái chương trình này đó thì thưa Nam Anh cũng như thưa quý vị là chúng tôi muốn nói lên để làm gì? Chúng ta rút lại những cái kinh nghiệm và để lịch sử về sau ghi nhận lại thật trung thực những hình ảnh mà quân lực Việt Nam Cộng Hòa, những người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã xả thân vì Tổ quốc, bởi vì họ là những người được trao cho nhiệm vụ bảo quốc an dân. Và cũng nhân đây xin thân chào Nam Anh, tiến sĩ Hồ Văn Di Hấn, quý chiến hữu và quý khán giả của Đài Phát thanh Hoa Thành Đốn, xin trân trọng.